chưa khám phá hết cái khả năng của mình đấy. Tại vì ví dụ riêng cái việc mà sinh nở ấy là một cái việc mà kiểu vô cùng khó khăn và vất vả và đau đớn mà phụ nữ có thể trải qua được, và cảm nhận những cái đấy đến như một cái huy chương của mình, một cái achievement của mình, thì những cái việc khác ấy nó chỉ là tại vì mình chưa thử nên mình nghĩ mình không làm được thôi. Còn thực ra khi mà mình đã vượt qua được thì cái feeling của achievement ấy, nó sẽ cho mình rất nhiều động lực để mình làm tiếp.
Khi bà con mua một túi xà phòng A3 3kg trị giá 110.000 đồng, bà con sẽ được tặng ngay 2 bộ sản phẩm.
Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Unlock FM. Unlock FM là một podcast series dành cho các bạn trẻ đang tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân, phát triển nghề nghiệp hoặc đơn giản chỉ là muốn lắng nghe nhiều hơn về hành trình mở lối đi riêng của người Việt trẻ ở trong và ngoài nước.
Ở tập 5, chúng ta đã được nghe chị Bùi Cẩm Vân, ex-CEO của UpGen, founder của LinkedIn Việt Nam, chia sẻ rất nhiều câu chuyện và kinh nghiệm của chị trong thời gian quản lý khối vận hành của hàng trăm nhân sự trước khi bước sang tuổi 30. Trong tập 6 tuần này, chị Vân sẽ kể cho chúng ta nghe thêm về những trải nghiệm rất sống động, rất thực tế của chị trong nhiều vai trò khác nhau bên ngoài công việc. Sẽ có những câu chuyện behind the scene nào được kể trong tập này? Hãy cùng Unlock FM lắng nghe nhé!
Bình thường thì trong các tập khi mà bọn em nói chuyện với khách mời thì bọn em sẽ đi theo trình tự thời gian, theo một cái timeline phát triển của các bạn ý. Nhưng mà trong tập này thì bởi vì là chị Vân cũng vừa mới kết thúc cái công việc ở Up xong, thế nên bọn em mới quyết định là hỏi ngay gọi là trong trí nhớ, là có thể reflect lại tất cả những cái kinh nghiệm đã từng làm ở Up. Thế bây giờ mình có thể quay ngược lại thời gian một chút về cái khoảng thời gian mà chị làm việc ở Anh. Công việc đầu tiên của chị Vân là làm management consulting, là một công việc mà sẽ phải giao tiếp thường xuyên với rất là nhiều người và cũng phải nắm bắt cái vấn đề của khách hàng rất là nhanh. Nói chung là mọi thứ đều phải rất là nhanh nhẹn và nhạy. Chị có thể chia sẻ một chút quãng thời gian chị làm việc ở Deloitte và ở cái vị trí đấy được không? Bởi vì là mình làm học sinh quốc tế và một cái môi trường cạnh tranh, chị làm như thế nào để có thể làm quen được với môi trường và bắt đầu dần dần khẳng định được cái khả năng của mình. Em nghĩ đây là câu hỏi mà các bạn mà bắt đầu đi làm sẽ rất là quan tâm. Chị có thể chia sẻ một chút quãng thời gian này được không ạ?
Lúc mà đi vào công việc ấy thì chị nghĩ là lúc đầu khi mà chị vào Deloitte là cái năm mà chị vào thì chỉ có tầm khoảng 6-7 bạn người châu Á thôi. Đấy, và chị không biết là cái experience của mọi người khác ở Deloitte như thế nào, nhưng experience của chị hồi đấy, các bạn đồng nghiệp ở đấy, các bạn ý gọi là racist thì không hẳn racist, nhưng
có
mà
khoảng
các
cách đúng không?
Các bạn có một cái distance nhất định đối với những người châu Á. Đấy, khi mà mình vào, mình đi training, rồi mình đi orientation, mình không get close được với các bạn người nước ngoài, thay vì ngoài các bạn châu Á của mình ra, thì mình cũng cảm thấy question là thì bây giờ nếu mà mình đi làm xong rồi lúc nào mình cũng cuối cũ một mình thì rất là buồn, làm sao bây giờ. Đấy, thì chị thì lúc đấy cái tips của chị với đồng nghiệp ấy thì chỉ đơn giản là chị chỉ muốn biết là các bạn ấy nói chuyện về cái gì, tại vì mình phải nói chuyện với các bạn ấy. Đấy, thổi đấy, honestly, suốt ngày chị xem Made in Chelsea. Tại vì các bạn, khi mà mình đi orientation, chúng nó chỉ nói về Made in Chelsea thôi. Và chúng nói về những cái show ABC gì đấy của anh. Mình cứ về mình xem, xong rồi mình cứ lao vào, ôi tao cũng thấy cái này hay lắm, tao thấy cái kia hay lắm, mày thích con này à, tao cũng thích nó. Đấy, phải có một cái để start the conversation trước. Đấy, sau khi start cái conversation thì họ sẽ biết cái true color của mình. Nếu mà mình là người funny, hoặc là mình là người caring, hoặc là mình là người thông minh, khi đấy thì họ sẽ interested thì nói chuyện với mình. Đấy, nhưng mà phải break được cái ice đấy. Thì cái đợt mà ở Anh, chị nghĩ là chị cũng có một người bạn rất là thân làm ở Deloitte, và họ thực sự quan tâm đến mình. Đấy, bằng cái việc là thực ra lúc đầu, kể cả lúc mà chị làm, họ vẫn, các bạn ấy vẫn rất là jokingly nói kiểu mày kiểu Asian, xong rồi kiểu mày single eyelid, xong các thứ. Nhưng cái đấy là
thân rồi,
nhưng đấy là thân rồi, nhưng mà đấy là nó trêu, rất là buồn cười. Đấy, và nó, và các bạn toàn hỏi là kiểu are you from China, hoặc là đấy, tức là các bạn ý trêu cái kiểu thân mật ấy. Đấy, thì lúc đấy thực ra là cái khoảng thời gian chị làm ở Deloitte rất là vui, tại vì có những cái người bạn như vậy. Đấy thì đợt đấy cái department của chị có một mình chị là châu Á thôi. Đấy, không có một ai khác là châu Á luôn ý. Đấy nên là nếu mà mình không break được cái ai sẽ mình chơi các bạn ấy, chắc là cái quãng thời gian này của mình ở đấy rất là buồn. Đấy thì đấy là về đồng nghiệp, còn cái thứ hai là về sếp thì chị nghĩ là nó là một cái gọi là học hỏi nhất định. Tại vì hồi đấy honestly là tiếng Anh của chị cũng bình thường, không quá tốt để mà chị kiểu thèm điên dại rồi đi gặp với khách hàng mà ABCZ. Nhưng mà chị nghĩ là everyone ở Việt Nam hay ở nước ngoài đều thích những người chăm chỉ. Đấy, nếu mà mình không giỏi, nó gọi là cần cù bù thông minh ấy, thì mình chăm. Đấy, nếu mà sếp bảo mình thì làm một, mình làm hết xong rồi mình hỏi tiếp, anh ơi có gì làm, chị ơi có gì làm, hỏi hết từ người này đến người kia, thì hỏi 10 người chắc là cũng sẽ có tầm khoảng 6-7 người appreciate cái việc là mình show.
Đúng rồi.
Cái thứ là mình muốn làm. Và khi mà mình show cái việc mà mình muốn làm thì sẽ có người muốn dẫn. Đấy, thì chị nghĩ cái đấy là một cái mà chị luôn cố gắng trong cái thời gian mà chị làm ở Anh, là chị biết là chị không giỏi về phần technical hoặc là về phần skill, nhưng mà chị sẽ show cho mọi người thấy là chị rất là chăm.
Đúng rồi.
Đấy, và chị nghĩ cái đấy nó goes a long way. Tại vì khi mà mọi nghĩ đến là tại vì ở Anh thì làm Deloitte chẳng hạn thì họ sẽ gather team cho các project khác nhau, khi nào mà chẳng cần người một người rất là chăm chỉ làm việc.
Đúng rồi.
Đấy nên là thời gian đấy thì chị không on the bench lần nào, vì cứ hết project này thì lại sang project khác. Đấy, mình luôn nói chuyện với mọi người, tại vì mình không phải là người nói tiếng Anh quá giỏi để mình đi kiểu
impressive.
Impressive kiểu ùi và chém điên dại hoặc là kiểu nói chuyện với các sếp mà để các sếp mê mẩn. Mình không phải là người như thế, mình biết mà. Đấy, nhưng mà mình chăm chỉ thì họ sẽ thích mình.
Chị Vân vừa dùng một thuật ngữ của consulting, đấy là on the bench, là ngồi dự bị. Nghĩa là đấy là gọi là, tại vì làm dự án thì có đôi lúc là không có dự án thì mình sẽ có thời gian nghỉ và mình gọi là trôi giữa các dự án. Thì như chị Vân vừa nói là chị Vân không on the bench, nghĩa là chị Vân gần như là không có lúc nào nghỉ giữa các dự án cả. Và thật ra em cũng rất là đồng tình với chị Vân, tại vì lúc đầu mình giới thiệu là mình chưa nói qua, nhưng mà thật ra là chị Vân và mình có một cái điểm chung là đã cùng từng làm cho công ty Deloitte ở UK. Và thật ra chính
em làm Deloitte nhưng mà ở Úc. Là buồn cười mà cái công việc nghe tính chất cũng phải khá là giống nhau.
Đúng rồi, thì nó là tư vấn cả. Đúng rồi. Và thực ra là chị Vân chính là người mà giúp mình rất là nhiều trong khoảng thời gian mình apply vào Deloitte. Đến bây giờ vẫn còn cảm tạ.
Trên cội này cảm ơn.
Đúng rồi. Nhưng mà đúng là cái trong cái điểm chị Vân nói là về cái sự cần cù, và thật ra là nó nói về cái lòng nhiệt huyết của những cái bạn châu Á của mình ấy, hay là không có thể nói không nói châu Á, nhưng đơn giản là mình không phải là người bản xứ. Và mình sống và mình làm cho những công ty ở nước ngoài đấy thì mình có một cái, không biết dịch tiếng Việt được gì, nhưng mình có một cái drive nó rất là khác. Cái motor của mình nó rất là khác so với cả những cái bạn bản xứ. Và thật ra đấy là em cũng làm nhiều dự án, và gần như là bây giờ có những ông sếp cho đến cái lúc mà em rời Deloitte khỏi Google, đến bây giờ gặp lại các ông ấy vẫn có một chia sẻ là lúc nào tao cũng phải đi tìm một thằng châu Á. Lúc nào tao cũng phải gặp châu Á, không châu Á tao không nhận vào team đâu. Tại vì các ông nhận ra sự thật là tại vì là mình là lúc nào cũng phải cố gắng hơn người khác. Mình không có những cái điểm chung, mình không có những cái gọi là những cái privilege mà mình có là một bạn tây trắng, thì lúc nào mình cũng cố gắng hơn.
Em cũng thấy có một cái thú vị là nhiều khi ví dụ như là nếu mà mình đã cố rồi mà mình không thể, có những cái liên quan đến background từ khi lớn lên sinh ra có một cái văn hóa như thế mình không thể get along được, thì mình cũng không nên cảm thấy là mình bị yếu thế hơn hay là vì thế mà không ngại giao tiếp. Em nghĩ nhiều khi là chính cái chất lượng công việc của mình nó đã là cái mà giới thiệu mình đi đến rất là nhiều nơi rồi. Em chẳng hạn là em cứ làm một cái xong rồi sếp em thấy ok được ấy, thế là lại refer em đến một người khác. Thì tự nhiên là mình lại mở rộng cái network của mình thông qua cái cách đấy. Đấy
rồi.
Thì nhưng mà quan trọng là mình vẫn cần phải tin vào mình, mà mình không được gì phải kiểu ngại ngùng hay là sợ giao tiếp rồi vì mình nghĩ là mình không đến từ một cái background tương đồng với họ rồi, đúng không?
Cái hồi mà chị đang apply job ở Anh ấy mà còn chưa biết là có được hay không ấy, thì hồi đấy cũng kiểu rất là gọi là bồn chồn. Đợt đấy hè về Việt Nam gặp anh trai chị, thế là chị bảo ôi anh ơi quả này chắc là em không được rồi, về Việt Nam xin việc rồi. Thế là anh trai chị cũng nói một câu mà chị cũng rất là nhớ, lúc đấy cảm thấy kiểu boost cái tự tin của mình rất là nhiều. Đấy, trước đấy là chị học ở Việt Nam này, xong chị sang sinh, chị sang Anh này, là cũng phải nói là tự làm cái quá trình đấy rất là nhiều. Cũng thì anh chị mới bảo là mày đi được sang Anh rồi, mày đi được kiểu cả một quãng đường xa như thế rồi mà mày nghĩ là mày không get được cái job à. Đấy thì đấy là cái echo việc mà Vy Anh vừa nói, tức là mình phải tự tin.
Đúng rồi.
Mình đã làm được tất cả, đi được đến đây rồi thì không có gì có thể ngăn mình đi được bước tiếp theo, chẳng qua là mình đang sợ thôi, chứ còn thực ra là bản thân mình hoàn toàn có thể làm được.
Tức là nó là một trong những tính cách của người Việt Nam hay người châu Á mình, gọi là kiểu nhiều khi gọi là tự nghĩ mình không bằng bè bằng bạn, hoặc là tự underestimate cái value của mình. Nhưng mà thế nó cũng hay, tức là làm cho mình cố gắng nhiều hơn. Thì sau khoảng thời gian làm Deloitte tầm 2 năm thì chị Vân có quyết định trở về Việt Nam. Chắc cũng có nhiều lý do, nhưng mà chị Vân có thể chia sẻ qua là lý do tại sao chị Vân quyết định trở về Việt Nam, chị suy nghĩ như thế nào, hay là có những cái gì đã đưa vào cái quyết định đấy chị Vân?
Nói thật là từ lúc mà chị bắt đầu đi học ở Sinh ấy, thì chị đã quyết định nhá. Từ lúc học ở Sinh là chị đã nghĩ là chị đi học. Lúc đấy chị cũng chả biết là sau Sinh thì sẽ đến nước nào. Chị chỉ biết là sau Sinh thì chị sẽ đi một nước khác, có thể là Anh, có thể là Mỹ, có thể là wherever, tức là đi càng xa càng tốt, nhưng mà sau đấy chắc chắn sẽ về Việt Nam. Sau một thời gian mà mình đi học và mình đi làm, nếu mà được may mắn là được làm ở nước ngoài thì mình sẽ về Việt Nam. Thì đấy là cái dự định ban đầu từ lúc mà mình ra đi đấy. Còn lúc mà ở bên Anh ấy, thì chị cũng định là chị sẽ làm đâu đấy tầm khoảng 3 năm thì chị sẽ về đấy. Chẳng qua là chị về 2 năm sớm hơn một tí, là đợt đấy là chị cũng có một việc gia đình đấy, là chị về sớm hơn. Đấy, còn cái vì sao mà chị về Việt Nam, thực ra cũng rất nhiều người cũng hỏi là cơ hội tốt như thế tại sao không ở lâu hơn này, rồi lấy passport rồi hãng về, rồi ABCZ. Đấy thì mình cũng nói là thứ nhất là không hiểu vì sao mà chị thích ở Việt Nam hơn ở nước ngoài. Đấy, tại vì cái lý do personal là vì thích đồ ăn Việt Nam, thì chắc là mọi người ai cũng thế cả. Đấy, sống không thể thiếu phở được. Đấy, còn cái thứ hai thì chị nghĩ là ở Việt Nam, chị cũng nói với, cũng chia sẻ với nhiều bạn, chắc nhiều bạn cũng đồng tình là nếu mà các bạn muốn một cái cuộc sống mà nó ổn định ý, thì best decision là nên stay ở nước ngoài. Còn nếu mà các bạn muốn lăn lộn một tí, muốn challenge bản thân một tí, muốn thử thách nhiều thứ, muốn thử các thứ khác nhau, thì chị nghĩ nên về Việt Nam. Tại vì at the end ở đây thì đây vẫn là quê hương của mình. Đấy, nơi mà mình đang nói tiếng mẹ đẻ, mình sẽ có rất nhiều những cái lợi thế hơn. Đặc biệt là mình đang từ nước ngoài trở về thì mình sẽ lợi thế được một vài thứ. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ không bị ràng buộc quá nhiều về những cái như kiểu visa, rồi những cái understand về cái lối sống. Đấy, ví dụ như nếu mà bây giờ chị muốn làm mở một cái business ở nước ngoài chẳng hạn, chắc chắn nó sẽ khó khăn hơn Việt Nam rất nhiều, mặc dù hoàn toàn mình có thể làm được. Đấy, nhưng mà nó sẽ có những cái limited option. Đấy, hoặc là ở Việt Nam khi mà mình hiểu rồi, mình có rất nhiều những connection, phải explore connection của mình, của bố mẹ mình, của họ hàng mình, của anh chị mình. Đấy, còn ở bên nước ngoài thì mình chỉ có mình thôi. Đấy, và thêm một cái nữa là lý do tâm lý. Đấy, tại vì chị thì chị nghĩ là có rất nhiều những thứ ups and downs. Đấy, và gia đình là một nơi chỗ dựa cực kỳ tuyệt đối an toàn, thì whatever happen, quay về thì bố mẹ anh chị vẫn ở đấy đợi chờ mình. Đấy, còn ở bên kia thì khi mà mình buồn thì mình chỉ kiểu ngoài việc ôm bạn khóc thì khóc một mình,
tự cố gắng check in.
Đấy thì kiểu thôi, it's okay. Đấy, nhưng mà về nhà chỉ cần về Việt Nam, về nhà mẹ xong mẹ nấu cho bát canh nằm phè phỡ ở đấy lại thấy bình thường. Đấy thì chị nghĩ đấy cũng là một cái yếu tố tâm lý lý do chị về Việt Nam.
Thế thì trong cái khoảng thời gian mà chị Vân mới về đấy, thì các bạn hay khi quay trở về ai cũng lo nhất là về nếp sống, văn hóa, cách giao tiếp, cách đối xử của mọi người. Thì chị Vân có gặp gì khó khăn gì lúc đấy không, hay là thực ra là tại vì có cái bước đệm đấy nên nó khá là phù hợp với cái trải nghiệm quay trở lại Việt Nam chị Vân?
Chị nghĩ là cũng có một cái challenge nhất định, tức là thời lúc mà chị làm Solidian thì không quá khó khăn đâu, tại vì thực ra lúc đấy vẫn có sếp cover cho mình. Đấy, nhưng mà khi mà mình làm ở Up, khi mà mình là người mà đấy, đứng mũi chịu sào, mình phải làm việc với tất cả mọi người, từ khách hàng đến partner, và có cả những anh chị cô chú ở trong nhà nước ấy.
Vâng.
Đấy thì nó có những cái rất là khác. Đấy, mình sẽ phải học cách để mình làm. Đấy, như kiểu ở nhà nước cách nói chuyện nó hoàn toàn khác với tư nhân luôn. Và cái đấy có những hôm mà thực ra chị đi vào Đà Nẵng để chị gặp khách hàng. Chị ngồi vào trong một cái phòng mà chị vẫn nhớ lúc đấy là có tầm khoảng 14-15 người, chỉ một mình chị là phụ nữ, và một mình chị là dưới tầm khoảng trẻ trẻ 20-30 tuổi. Còn tất cả là đều là các chú, nhưng mà mình sẽ đều gọi là anh. Đấy, mình sẽ đều gọi là anh hết. Và mình đến với tư cách là hôm đấy mình đến thì mình đặt vấn đề là partnership. Nhưng mà các anh thì sẽ kiểu ôi, tôi tưởng công ty gửi ai đến là ra gửi một con kiểu đã con bé rồi còn non trẻ thì nói chuyện với các anh như thế này, các anh cũng kiểu không interested lắm. Các anh sẽ nói sang chuyện khác. Đấy thì cái cách mà mình lèo lái câu chuyện sẽ phải khác để làm thế nào để grab attention. Cái này thì mỗi cái lần nói chuyện nó sẽ một cách khác nhau nên cũng rất là khó để mà summarize nó là cái cách nói chuyện như thế nào. Nhưng mà đấy chị cũng chỉ nói chia sẻ để mọi người biết là khi về thì mình cảm thấy là có những cái mình sẽ phải drop cái việc là mình tây hóa mình một chút, là mình đừng có distance mình quá, mình đừng có kiểu ôi cháu ở tây về, ôi em ở tây về, ôi hồi đấy em như thế này, ai quan tâm.
Đấy, giờ em ở đây không ai quan tâm mình thường.
Thực ra không ai quan tâm hồi trước em làm cái gì cả. Em làm cái gì ở bên đấy với chị bây giờ về con số 0. Thực ra có những chỗ mà chị đi interview job họ còn nói cơ, họ còn nói luôn là những cái kinh nghiệm ở nước ngoài của em ấy bây giờ thực ra đối với anh không thực sự có giá trị. Đấy, tại vì cái công việc hiện tại của em là ở Việt Nam. Đấy, cái duy nhất ở nước ngoài của em mà anh quan tâm là khả năng tiếng Anh của em. Mỗi thế. Đấy, nên là em đừng kỳ vọng quá nhiều. Nói thẳng với chị như thế, em đừng kỳ vọng quá nhiều. Đấy, còn cái lương mà anh đang set cho em là lương ở một cái vị trí như thế này, anh chỉ add thêm một vài phần trăm là bonus cho cái khả năng tiếng Anh của em. Còn tất cả những cái kinh nghiệm ở Deloitte của em ý, thì anh nghĩ là nó không relevant với cái công việc mà em đã
qua.
Đấy, thì họ nói rất là straightforward. Đấy, nên là chị nghĩ là khi mà về Việt Nam ý, thì mình tone down một tí thì whatever happened ở bên kia. Đấy, mình Việt Nam ít hơn một tí, mình cũng phải đi ăn nhậu, mình cũng phải gặp người này người kia, mình cũng sẽ phải có những cái câu chuyện mà ví dụ gặp các chị đồng bóng thì mình sẽ phải nói chuyện theo các chị đồng bóng và gặp các anh mà thích nói những cái chuyện mà nó kiểu vĩ mô thì mình cũng phải trang bị cho mình một vài kiến thức để mình nói chuyện vĩ mô với các anh đấy, chứ còn không nếu mà mình off topic một cái thì hai các chị sẽ không có hứng thú để nói chuyện với mình ngay.
Em thấy cũng hay, ngày xưa em có tiếp xúc một vài ví dụ các anh chị thế hệ 8X chẳng hạn là cái thế hệ du học đầu tiên thì khi về mọi người hay có không dám là stereotype nhưng mà rất nhiều người có cái quan điểm là mình rất là tây và mình phải như thế, tức là như thế thì mới là đúng, như thế mới là hay. Nhưng mà em nghĩ cái giá trị mà quan trọng nhất mà em nghĩ là em học được và qua chia sẻ của chị Vân thì em cũng cảm thấy như thế, có nghĩa là nhạc nào mình cũng nhảy được bởi vì bây giờ mình đi học là để mình có thể thích ứng rất nhanh. Thì khi về mình phải biết mình đang ở đâu, mình đang làm cái gì, mình bắt đầu như thế nào để mà ở đâu mình cũng nhảy được. Chứ không phải là mình cứ phải thế này rồi tôi tìm cái chỗ hợp với tôi thì cái đấy nó rất là mông lung, nó rất là bay bổng vớ vẩn đúng không?
Nhưng mà thật ra là như chị Vân vừa chia sẻ đấy thì nghe thì nó đúng, chắc là đều là những thứ mà các bạn đang ở nước ngoài mà dè chừng về Việt Nam thì sẽ nghĩ đến những câu chuyện đấy đó. Nhưng mà nghĩa là nó khó thì nó khó nhưng mà đều là cái mình vượt qua được, đúng không?
Thực ra chị nghĩ là lúc đầu ấy chị cũng hơi ngại kiểu nghĩ đến phải làm việc với các chú các anh không, kiểu ngại quá bây giờ là nào. Nhưng mà đến lúc mà kiểu actually là mình phải enjoy cái câu chuyện với người ta cơ. Đấy, như kiểu chị đang nói chuyện với bọn em.
Vâng.
Chị enjoy câu chuyện đấy thì bọn em sẽ cảm thấy là mình đang enjoy câu chuyện. Hoặc là chị cũng cảm thấy bọn em đang enjoy câu chuyện, chị có hứng thú để chị nói.
Vâng.
Đúng không? Khi mà mình nói chuyện với người khác mình phải enjoy câu chuyện đấy. Đừng đánh giá họ là kiểu ôi họ boring lắm, hoặc là họ kiểu chưa đi nước ngoài, hoặc là họ lớn tuổi, hoặc là họ quê, hoặc là whatever. Đừng đánh giá họ. Và actually phải quan tâm đến những gì họ đang nói với mình. Và mình muốn biết cái gì từ họ thì mình phải show cái interest.
Đúng.
Nói chuyện phải có interest.
Đúng
đấy
rồi.
Thì mới thứ nhất là họ sẽ quý mình. Thứ hai họ sẽ thấy là mình tôn trọng họ, chứ
đúng
không
rồi.
Phải là mình cứ đến mình cười hì hả.
Đúng rồi.
Xong rồi mình nói một vài ba câu chuyện làm quà, xong rồi sau đấy mình đi vào vấn đề thì bọn em đặt bản thân bọn em vào cái vị trí đấy bọn em không thích. Đúng không? Đấy, nên chị nghĩ là tất cả mọi thứ mình phải thực sự quan tâm,
đúng không?
Đúng rồi. Như kiểu lần trước chị đến nói chuyện với một chị cũng phải hơn 50 tuổi. Ở chỗ nhà nước thì thực ra chị cũng rất là khó tính. Đấy, nên là làm partnership thì cũng có rất nhiều bên đến đặt vấn đề nhưng mà chị cũng không bật đèn xanh. Đấy, thì bản thân mình đến hôm đấy mình không hề có ý là hôm đấy mình sẽ close được deal với chị ý, mà mình chỉ đến với một cái interest lớn nhất là mình muốn get to know. Muốn nói chuyện với chị ý để biết chị ý là như thế nào, chị ý thích gì, chị ý tại sao chị lại từ chối những bên khác, chị ý muốn gì ở cái công việc này. Đấy, mình chỉ muốn get to know thôi. Thế là sau đấy mình nhận ra là chị ý cũng khá là đồng bóng. Đấy, nên là mình cũng tìm hiểu là sinh nhật của chị là khi nào. Đấy, thì hoặc là sắp đến, nếu không đến sinh nhật thì là 20 tháng 10 thì làm cái surprise, mình gửi bóng bay, gửi hoa, gửi quà đến. Chị cũng thích. Tại vì đấy là tính cách của chị mà. Đấy, thì chị cũng open hơn. Thì sau đấy mình cái câu chuyện nó cũng dễ dàng hơn. Và sau đấy thực ra là ông này nói là chị sau đấy chị rất là quý.
Đúng rồi.
Đấy, có việc gì chị cũng sẽ gọi điện. Đấy, chị sẽ từ chối là đấy, bên này chị chỉ làm việc với cả Vân chẳng hạn. Đấy, thì chị nghĩ đấy là một cái cách mà mình phải thực sự thích cái người đấy. Đừng nghĩ là họ chỉ là công cụ để mình get cho cái whatever mà mình muốn get đến. Mà phải thực sự là phải chia sẻ, phải đồng cảm, phải hiểu họ. Thì lúc đấy họ mới open và họ sẽ làm việc với mình.
Và cái này nó là trong suy nghĩ không hợp phách được. Bởi vì em nghĩ ở cái tầm tuổi đấy, người ta cũng đã quá nhiều kinh nghiệm sống. Người ta sẽ biết là thế nào là thật sự authentic, thế nào là fake, đúng không?
Kiểu đúng rồi,
không,
đúng
không, không, không thể nào mà giả vờ để mà thành thế được.
Nhưng nó cũng rất là hay, tại vì thực ra là mình có đi làm mấy đi nữa mà có làm trong bất cứ ngành nghề công việc nào, kể cả rất là kỹ thuật, rất là technical, thì nhận ra là đến cuối cùng nó vẫn chỉ là công việc với con người, đúng không? Quan trọng nhất vẫn là con người và mình đối xử như thế nào và mình
xây dựng được lòng tin.
Đúng rồi. Mình sẽ kết thúc phần chia sẻ về công việc ở đây và chuyển qua một chủ đề rộng hơn một tí về cộng đồng, về gia đình và về chị Vân. Như có giới thiệu ban đầu thì chị Vân là một trong những co-founders của LinkedIn về Việt Nam. Thì chị Vân có thể chia sẻ qua cho những bạn không biết về LinkedIn, quyển sách thì rất là nổi tiếng, nhưng mà có thể nói là về cái hoạt động, về cái cộng đồng thì có thể chưa chắc nhiều người đã biết. Lý do tại sao chị nghĩ ra với các bạn để thành lập tổ chức đấy và cái trải nghiệm của chị trong khoảng thời gian làm cùng với LinkedIn Việt Nam như thế nào?
LinkedIn thì là một cái tổ chức mà được established, được founded bởi Sheryl Sandberg. Sau khi mà chị Sheryl viết cái cuốn sách LinkedIn ấy, đấy thì có rất nhiều các bạn hưởng ứng, chị cũng founded ra cái tổ chức đấy. Cái tổ chức đấy thì có một cái mission là help women pursue their ambitions. Đấy, và muốn một cái bình đẳng nhất định trong workspace cho women. Đấy thì ba cái hoạt động chính của LinkedIn thì sẽ có là circle, là những cái group nhỏ tầm khoảng 10 đến 15 người, các chị em phụ nữ đến để chia sẻ với nhau về những cái khó khăn mà họ đang gặp phải trong workspace, và sau đấy get inspiration, get help from each other. Đấy, cái hoạt động thứ hai là sẽ là education. Ở trên LinkedIn website có rất nhiều những cái video hoặc là những cái tips, ví dụ là negotiate salary như thế nào, đấy, asking for một cái kỳ long holiday để take care gia đình như thế nào,
promotion
như thế nào. Đấy là cái về education. Và cái thứ ba nữa là liên quan đến campaign. Họ làm rất nhiều những cái campaign, ví dụ một cái campaign là Ben Bossy. Là cái từ word bossy, tại sao nhắc đến phụ nữ mà kiểu hơi gọi là aggressive thì cũng còn, tức là hơi
thẳng,
hơi thẳng trong công việc này, hoặc là muốn làm nhiều hơn hoặc whatever. Dùng bossy. Tại vì tôi không muốn bị gọi là bossy, để bossy nó sẽ associate với những cái gì đấy quá quắt ghê gớm. Nhưng tôi chỉ là một người mà tôi muốn là kiểu có một cái leadership quality thôi chẳng hạn. Tại sao lại gọi tôi là bossy? Thì có gọi là Ben bossy hoặc là A star partner, tức là những cái người chồng, người partner trong cuộc sống mà support cái người phụ nữ. Đấy thì những cái hoạt động chính của LinkedIn là như vậy. Đấy thì đối với LinkedIn Việt Nam ấy, thì đợt đấy là sau khi chị đọc LinkedIn thì chị cảm thấy rất là inspired. Là một cái thứ hai là hồi đấy đang làm up thì cảm thấy đợt đấy là đợt mới bắt đầu khá là stress, rất là mệt, rất nhiều công việc. Lúc nào mình cũng chỉ nghĩ đến công việc. Đấy, và mình reflect lại cái thời gian là mình ở UK, mình thấy là ngoài việc học ra mình còn tham gia rất nhiều những thứ khác. Mình tham gia Vietpro, mình tham gia SVUK, và mình cảm thấy là mình đóng góp cho xã hội. Đấy là một cái kiểu nó gọi là small win ấy. Thì bọn em mà đọc đợt đấy chị cũng hay xem YouTube, thì họ nói là cái cách để mà mình cảm thấy đỡ giảm stress hơn ấy, là mình có những cái small win trong cuộc sống. Đấy thì mình cảm thấy có nhiều động lực hơn. Đấy thì mình mới nghĩ là thì bây giờ mình làm cái gì đấy ngoài công việc đi. Để thay vì nghĩ về công việc kiểu mười mấy tiếng một ngày thì mình chỉ nghĩ về 10 tiếng thôi, xong rồi 2 tiếng còn lại, 2-3 tiếng còn lại mình có việc khác để nghĩ về nó như một cái break. Thì chị có chia sẻ với cả bạn trai hồi đấy và bây giờ là chồng. Thì chồng mới bảo là thế bây giờ em thích cái gì nào? Đấy, ngồi em nghĩ xem em thích cái gì. Đấy thì hồi đấy bảo là em mới đọc xong quyển LinkedIn em thấy cũng khá là thích. Và bây giờ em tự dưng em làm LinkedIn Việt Nam thì kiểu rất là trời ơi đất hỡi. Thế chồng mới bảo là thế em viết thư sang LinkedIn kia kìa. Em xem người ta có kiểu
mở chapter.
Người ta có kiểu welcome em không? Đấy thì cũng là một rất là bold thôi. Kiểu shoot into the dark, không biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Viết một cái email, đấy bảo là em rất là passionate về IBCZ như thế này, em muốn làm cái LinkedIn ở Việt Nam. ý ghét một cái email là kiểu yeah, welcome, đấy tại sao không, với ABC thì mọi người bên LinkedIn rất là supportive, rất là welcome cái việc mà mình làm với LinkedIn Việt Nam. Thì lúc đấy có chia sẻ với cả hai bạn nữa cũng học ở LSC về cái ý tưởng của mình, các bạn cũng bảo ừ tại sao không nhỉ. Đấy thì cái buổi đầu tiên là cái buổi mà mình tổ chức ở Vui Cà Phê, mình có mời chị Diệp Anh, hồi đấy là VTV thời sự đấy, hồi đấy chị có dừng với VTV và chị ra mở một cái gọi là Siêu Kỳ Việt Nam. Hồi đấy cũng cảm thấy rất inspire bởi chị vì nghĩ là sau bao nhiêu lâu mà chị có đóng góp cho VTV như thế, chị ra mở một cái business mới rồi có rất nhiều những challenge, thì những cái gì là inspire chị thì có làm một cái buổi nho nhỏ như thế chia sẻ trên Facebook thì được rất nhiều các chị em quan tâm. Đấy thì hôm đấy bảo là đấy có một cái buổi như thế thì đâu đấy tầm khoảng 20 chị em đến ngồi nghe chị Diệp Anh nói chuyện. Đấy sau cái buổi đấy thì mình cũng keep contact với các bạn. Đấy thì cũng thêm được khoảng 4-5 bạn nữa rất là passionate về cái idea này. Đấy thì bọn mình mới group lại với nhau và bắt đầu hoạt động LinkedIn. Đấy thì hiện giờ sau một thời gian thì mình có làm cùng với các bạn thì cũng rotate để mọi người đảm nhận cái vị trí lead chính. Đấy thì hiện giờ có Trang và có Linh đang lead chính ở đầu Hà Nội và Sài Gòn. Và Linh và Trang thì cũng là passionate về idea và cũng tổ chức rất nhiều sự kiện ở cả Hà Nội và Sài Gòn cho những cái tập đối tượng khác nhau, cả chị em đang đi làm với những cái bạn sinh viên nữ mà đang muốn sắp chuẩn bị đi làm để prep các bạn, rồi những cái bạn mà muốn inspire để chuyển công việc hoặc là những cái công việc khác. Đấy thì đấy là những cái hoạt động mà hiện giờ LinkedIn Việt Nam đang làm. Thì nếu mà các bạn là interested thì có thể follow LinkedIn Việt Nam trên Facebook for more information về events.
Qua những cái hoạt động và những cái chia sẻ như chị Vân có nói là trong những hoạt động chính là circle, là các bạn đến nói về những có thể là những rào cản, những khó khăn, những cách họ vượt qua nhau, có những điểm gì nổi trội chị thấy là rào cản cho chị em phụ nữ ở Việt Nam ở đi làm các doanh nghiệp hay là đi làm nói chung thôi, và có cách gì mà mọi người đã sử dụng để vượt qua được các cái trở ngại đấy?
Trong những cái buổi mà chia sẻ thì mình thấy có một cái mà nó được raise khá nhiều, và đấy cũng là lý do vì sao mà bọn mình có làm một cái event tên là What would you do if you weren't afraid? Bạn sẽ làm gì nếu mà bạn không sợ. Đấy, tại vì khi trong những cái buổi chia sẻ các chị em nói rất nhiều về việc là em sợ như thế này, em sợ như thế kia, cái từ sợ hoặc là từ ngại hoặc là từ kiểu có thể là nó xảy ra rất là nhiều. Đấy, ví dụ là em sợ là nếu mà bây giờ em kiểu hỏi sếp tăng lương thì sẽ như thế này, em sợ là em đi nghỉ khoảng 2-3 tuần thì về em sẽ như thế này. Đấy, em sợ ở thế này, em sợ thế kia, rất rất nhiều luôn. Đấy thì cái đấy mình nghĩ nó là một cái tâm lý chung ở phụ nữ thôi, tại vì phụ nữ thì thường họ có một cái level ở, đặc biệt đối với những chị em phụ nữ bây giờ có gia đình, họ có nhiều cái để mất. Đúng không? Đấy, bây giờ nếu mà mình quá bold hoặc là mình quá các thứ thì mình sẽ mất thời gian dành cho gia đình của mình sẽ ít hơn này, hoặc là chẳng phải bây giờ tự dưng mình lại kiểu mất đi cái công việc này thì mình sẽ mất đi sự ổn định, mình sẽ phải tìm công việc mới, mình thích nghi mới, không có thời gian cho con, không có thời gian đưa con đi học, không có thời gian chăm sóc chồng con. Đấy nên có rất nhiều những cái ràng buộc họ làm cho phụ nữ cảm thấy, thứ nhất là thiếu tự tin, thứ hai là cảm thấy là cái whatever mình có bây giờ là best mình có thể có rồi. Và mặc dù họ muốn thay đổi nhưng họ nghĩ là nếu mà thay đổi mà mình mất những cái gì mình đang có thì cái opportunity cost ở đấy quá lớn. Đấy thì đấy là một cái topic chung mà mình nghe rất là nhiều. Đấy thì trong những cái buổi chia sẻ, ngoài việc là khuyến khích các chị em tự tin hơn rồi nói về những cái trải nghiệm của họ để cho họ cảm thấy là actually họ có thể làm được, hoặc chia sẻ những cái trải nghiệm của bản thân của những người khác để inspire họ, thì bọn mình cũng có nói là maybe họ nên tìm những cái mentors trong cuộc sống.
Vâng.
Đấy, mentor trong công việc, mentor trong cuộc sống. Tại vì ở Việt Nam cái khái niệm về mentors mọi người cũng
ít.
Mọi người cũng rất ít để ý. Đấy, bản thân như mình chẳng hạn, bản thân mình cũng có mentors, mặc dù không gọi thẳng trực tiếp là mentors, nhưng những người đấy là những người mà mình rất là kính trọng. Và khi mà có whatever mà mình cần muốn xin ý kiến thì mình sẽ đến mình hỏi họ. Đấy thì mình cũng khuyến khích các bạn là tìm những cái mentors như vậy. Đấy không phải là kiểu bother người ta với những cái câu hỏi mà rất là kiểu nonsensical của cuộc sống, nhưng mà khi mà có những cái việc mà mình cần suy nghĩ, cần một người discuss, cần một người có kinh nghiệm hơn nói cho mình là em có thể làm như thế này, thì mình có thể đến nói chuyện. Thì đấy là một trong những cái mà trong những buổi chia sẻ thì các chị em Lini cũng hay nói. Và cũng có những cái buổi mà how to find a mentor, how to keep in touch with mentors. Những cái topic mà Lini Việt Nam cũng đang nói về rất là nhiều.
Thì bây giờ ngoài những cái mà các bạn có thể tự lực như chị nói là tìm mentor hay là thay đổi cái mindset một tí để mình không sợ nữa, thì những người xung quanh, những A-star partner như là anh Đức, chồng chị Vân, hay là làm như thế nào để anh em được như anh Đức, hay là làm như thế nào để những người đồng nghiệp, những người bạn có thể để ý đến những cái này hơn?
Thực ra là bọn mình cũng có những cái rất là ambitious idea là muốn tổ chức những cái sự kiện lớn hơn đấy, và mời những cái không phải chị phụ nữ mà những anh, ví dụ làm sếp của chủ doanh nghiệp đến để chia sẻ. Tại vì thực ra trong cái network ấy, bản thân mình cũng gặp rất nhiều những anh như thế. Tại ví dụ như anh Nam, anh Tuấn là một điển hình trong cái việc là supportive rất nhiều cho cái thế hệ lãnh đạo mà là phụ nữ đấy. Thì cũng muốn nghe các anh chia sẻ và sẽ muốn các anh nói chuyện nhiều hơn về cái cách anh suy nghĩ như thế nào và làm thế nào để inspire các chị em đấy. Thì đấy là một trong những cái dự định của Liên Minh Việt Nam, muốn làm những cái sự kiện như vậy đấy. Còn ngoài ra ấy, thì đối với các anh em trai mà muốn trở thành A-star partner, mình thì mình không nói là chồng mình A-star partner đâu, chắc là kiểu cho A-minus hoặc B-plus thôi. Đấy, nhưng mà mình nghĩ là nó cũng đi từ tình thương, tình yêu đối với những người phụ nữ của mình. Đấy, tại vì khi mà ở bên cạnh họ, thực ra bây giờ đến lúc mà mình có gia đình, có baby, mới thấy là trách nhiệm của một người vợ, người mẹ thực sự là quá lớn luôn. Tại vì kể cả bố có chăm thế nào thì cũng không thể nào bằng mẹ được.
Đúng.
Tại vì thực ra kể cả bố muốn chăm nhưng mà em bé vẫn stick to mẹ nhiều hơn chẳng hạn. Tại vì em bé đã ở trong bụng mẹ 9 tháng 10 ngày rồi, ra rồi ôm ấp mẹ cho bú tí rồi các kiểu, thì em bé sẽ stick với mẹ nhiều hơn là cái điều chắc chắn. Đấy, rồi vừa là làm việc nhà, rồi vừa chăm con, rồi vừa nội ngoại, rồi vừa công việc tỷ thứ luôn. Và từ khi có em bé thì mình cái từ gọi là take a break ấy, một cái từ rất là xa xỉ đối với mình. Tại vì vừa mới cho nó xong ăn xong thì anh nghĩ đến là hôm nay nó ăn gì, đi nấu cho nó rồi làm việc nhà. Đấy, kể cả gia đình mình cũng có giúp việc nhưng mà không phải full time, tức là chị cũng đến chị giúp việc theo giờ thôi. Rồi còn công việc chăm em bé thì vẫn là vợ chồng với cả ông bà, với cả bà hai bên là chính. Đấy thì mình thấy cái trách nhiệm của người vợ, người mẹ trong gia đình thực sự rất là lớn. Và mình khi mà có em bé thì mới cảm thấy thông cảm và yêu thương mẹ nhiều hơn rất là nhiều. Đấy, nên là đối với các anh con trai, anh đàn ông thì chắc là mình nghĩ khi mà nhìn thấy người vợ, người phụ nữ của mình vất vả như vậy thì cần đồng cảm. Đấy, và đặt mình vào vị trí của họ. Họ cũng muốn cống hiến chứ, họ cũng muốn đi làm chứ, họ cũng muốn thế này thế kia chứ, nhưng mà bây giờ họ không làm được như thế thì mình giúp được bao nhiêu thì giúp. Đấy, ví dụ cái thì cho vào đấy, bây giờ thay vì là để thì ở đấy cho vợ rửa thì mình rửa đi. Đấy thì xếp được của vợ mấy phút thì vợ sẽ làm được việc khác chẳng hạn. Thì mình nghĩ là nó xuất phát từ tình cảm đấy và tinh tế trong cái cách mà mình quan tâm người phụ nữ của mình.
Và thực ra nó cũng là một cái mà chắc là để áp dụng ở trong gần như là trong công việc của mình luôn, đúng không?
Đúng rồi.
Nghĩa là như kiểu mình nghĩ là mình đối xử với đồng nghiệp là phụ nữ của
chính
mình
xác,
như thế nào, là hay đối xử như là mình đối xử với cả vợ mình hay là bạn gái hay là...
Thực ra cái hồi mà chị chưa có baby thì chị thấy ví dụ các chị trong công ty mà xin nghỉ kiểu ôi hôm nay con em ốm, hôm nay con chị ốm hôm nay rồi. Mình kiểu ôi thực sự ấy, kiểu các chị phải sắp xếp đi chứ. Vậy excuse kiểu come on, kiểu một tuần mấy lần như thế phải sắp xếp đi chứ. Mà đến lúc mà mình có em bé mình mới thấy là kiểu thực sự không sắp xếp được. Đấy nên là mình cũng thông cảm với các chị hơn. Đấy, và cái việc mà mình expect họ, thực ra cái này nó không phải là tại vì mình là phụ nữ nên là mình kiểu gọi là đồng cảm nên là dễ tính hơn với các chị em, mà không phải như thế, mà thực sự mình nhìn thấy họ vất vả thật. Đấy, và mình phải nhìn thấy là ngoài những cái việc như thế thì họ vẫn đang cố gắng, chứ không phải chỉ vì hôm nay họ xin về sớm để đi đón con mà mình đánh đồng tất cả những cái việc khác là họ đang lười. Đấy, tại sao mình không nhìn thấy những cái hôm mà hôm sau, hôm nay đón con về sớm, hôm sau họ ở đến 7-8 giờ. Đấy, mình phải rất là fair trong cái việc mình đánh giá họ, chứ không phải là chỉ vì một incident, chỉ vì tuần này con họ ốm, họ xin nghỉ 3 ngày mà mình nghĩ là họ lười hoặc họ đang tìm excuse. Đấy, thì mình nghĩ đấy là một cái mà không chỉ là các anh con trai, các anh đàn ông, mà kể cả phụ nữ của mình, khi mà mình đang làm việc với những người phụ nữ, đặc biệt những người có con nhỏ, những người mới lập gia đình, thì mình đều phải cảm với họ.
Ok.
Thế thì mình có thể quay lại một chút về những cái thời gian mà Lenin đã có những cái hoạt động đầu tiên ở Việt Nam. Em nhớ là hồi đấy cách đây 1 hay 2 năm gì đó, khi mà Sheryl Sandberg đến Việt Nam cùng với cái chuyến thăm của Obama, thì có thể xuất hiện ở Upco King Space với cả Lenin. Thì đấy là một cái sự kiện mà rất là nhiều người quan tâm, và mọi người cũng rất là muốn, không biết là hôm đấy Sheryl chia sẻ gì mà rất nhiều người muốn tham gia nhưng mà không thể thì tham gia được. Thì chị có thể kể một chút những câu chuyện behind the scenes hoặc là những cái kỷ niệm rất là đáng nhớ trong cái quãng thời gian mà được tiếp xúc và gặp với cả Sheryl trực tiếp, đúng không?
Thực ra cái đợt Sheryl sang ấy thì đấy nó cũng là ơn na giờ đấy, chị vẫn nhắc đến yếu tố may mắn. Thì lúc nào chị nghĩ là kiểu tất cả những cái thời khắc quan trọng đấy đều có một cái phần may mắn chiếm rất là lớn. Đấy, tại vì hồi đấy mình cũng rất là kiểu random thôi, mình cũng biết là kiểu bà ấy đến Việt Nam thì mình cũng lại nhắn tin sang. Lại bảo là ôi em nghe là kiểu chị Sheryl sẽ đến Việt Nam, chị có thời gian không để bọn em làm cái talk. Đấy, thế là bên đội hỗ trợ lại kiểu ừ đúng rồi đấy,
tốt quá,
đấy, tốt quá, làm một cái sự kiện đi. Đấy, đợt đấy thì họ cũng tại vì cái này nó cũng liên quan đến vấn đề an ninh.
Đúng rồi.
Là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là họ cũng sẽ muốn xem là cái crowd của mình như thế nào.
Vâng.
Đấy, thì họ cũng sẽ có những cái guideline nhất định về crowd, về số người, về location, về topic mà mình nói chuyện. Đấy, tại vì đằng nào chị Sheryl cũng là bộ mặt của Lenin, bộ mặt của Facebook, không thể kiểu hỏi cái gì cũng trả lời được. Đấy, cái đấy thì phải hiểu. Tại vì cái đấy là một cái rất là typical những công ty lớn, tập đoàn lớn thôi. Đấy, thì mình có một cái list câu hỏi sẵn mình gửi sang bên đấy, và họ sẽ chọn ra những cái câu hỏi phù hợp nhất đối với chị Sheryl, phù hợp về thời gian để trả lời, phù hợp về kinh nghiệm của chị và cách trả lời, thì nó sẽ không gây một cái hiểu lầm hoặc một cái gì đấy liên quan đến public image của chị cũng như của Facebook của LinkedIn cả. Đấy, thì cái công việc chuẩn bị bọn mình đợt đấy, mình nhớ là hôm mà chị Sheryl sang là ngày 12 tháng 11, thì ngày 10 tháng 11 mình cưới.
Đúng rồi.
Đấy, thế là đầu tiên ý, là chị Sheryl với cả ekip của chị có nói là muốn tổ chức vào đúng ngày cưới của mình.
Ôi dồi ôi.
Thế là hồi đấy mình rất phân vân, có về nói chuyện với chồng, bảo là chồng ơi bây giờ như thế nào. Chồng bảo một câu xanh dờn, đổi ngày cưới đi. Đấy, thế là kiểu
là A-star.
Mình
mới bảo chồng ơi nhưng mà cái ngày cưới này bố mẹ xem chán chê rồi, bây giờ làm sao mà đổi được. Thế là chồng mới kiểu ập ừ, bảo thế thôi bây giờ như nào, hay là em viết email sang. Thế là viết email sang thì đội chị Sheryl lại cực kỳ support đi, bảo ôi ngày cưới của mày à, thế tất nhiên là phải đổi rồi. Đấy, thế là đổi sang hôm sau, thì vừa cưới này xong hôm sau làm Sheryl này, gặp chị Sheryl này, xong sau hôm đấy lại đi honeymoon luôn, là 3 ngày liên tục. Đấy, thì chị Sheryl ở ngoài thì chị rất là friendly. Đấy, và chị tạo ra một cái cảm giác là genuine, chứ là không phải chị kiểu đấy, không phải là kiểu pretentious. Đấy, thì chị cũng hỏi thăm mọi người rất là nhiều, cũng hỏi là mọi người cảm thấy thế nào, công việc của mọi người như thế nào, mọi người muốn biết về những cái gì, cũng chia sẻ về kinh nghiệm của chị.
Vâng.
Chị làm Facebook. Đấy là chia sẻ trong cái buổi mà gặp private với cả đội Lenin Việt Nam. Đấy, còn cái buổi mà public hôm đấy, thực ra hôm đấy bọn mình chỉ được có tầm khoảng hơn 200 người, nhưng mà đơn đăng ký của bọn mình là tầm khoảng hơn 1.000. Rất là nhiều. Đấy, và cũng phải xin lỗi rất nhiều bạn vì cũng không kịp trả lời hết tin nhắn của các bạn, và không kịp kiểu reply, tại vì cái lượng đăng ký rất là nhanh luôn, kiểu vừa mới mở đăng ký một cái thì đã kín sạch rồi, rất là khó. Đấy, và cái buổi chia sẻ hôm đấy thì ngoài việc là chị Sheryl có chia sẻ về kinh nghiệm của chị, vì sao mà chị start với Lenin, vì sao chị viết cuốn sách đấy, thì chị cũng open question cho các bạn ở dưới. Đấy, thì cũng được khoảng tầm khoảng 5 bạn gì đấy thì hỏi những cái câu hỏi liên quan. Đấy, thì mình thấy có một cái mà mình không chỉ mình mà các bạn khác tham gia cái buổi đấy học được từ chị Sheryl ấy, là chị ý có một cái gọi là niềm tin rất lớn vào cái khả năng của phụ nữ. Đấy, tức là chị ý có nói là phụ nữ chưa khám phá hết cái khả năng của mình. Đấy, tại vì ví dụ riêng cái việc mà sinh nở ấy là một cái việc mà kiểu vô cùng khó khăn và vất vả và đau đớn mà phụ nữ có thể trải qua được, và cảm nhận những cái đấy đến như một cái huy chương của mình, một cái achievement của mình, thì những cái việc khác ấy nó chỉ là tại vì mình chưa thử nên mình nghĩ mình không làm được thôi. Còn thực ra khi mà mình đã vượt qua được thì cái feeling của achievement ấy, nó sẽ cho mình rất nhiều động lực để mình làm tiếp. Ví dụ như kiểu đẻ xong một lần đau quá, đẻ xong kiểu thấy con dễ thương này vẫn muốn đẻ nữa.
Đúng thật.
Đấy,
các mẹ hay
đúng
nói
không?
Thế.
Đấy, ai cũng nói thế cả, nhưng mà trước khi đẻ ai cũng sợ, ôi sợ lắm, sợ đau, sợ thế này, sợ thế kia. Nhưng đến cái lúc đấy phụ nữ họ hoàn toàn làm được.
Mày thấy superwoman, tại vì mọi người thực ra chả đến khi đẻ xong còn rất đau đớn, chả ai kể là tôi đau như nào.
Đúng
rất
rồi.
Người.
Mà chỉ nghĩ đến là con như thế nào, yêu con như thế nào đấy. Nên chị có một cái niềm tin rất lớn và cái khả năng của phụ nữ. Chị có chia sẻ với mọi người là các bạn hoàn toàn có thể làm được, chẳng qua là các bạn chưa explore hết cái khả năng mà lúc nào cũng chỉ nghĩ là mình chỉ làm được đến thế thôi và không thử. Tại sao không thử? Tại sao cô lúc nào cũng lo sợ? Đấy là cái topic, cái main topic trong cái buổi chia sẻ đấy, qua những cái câu chuyện của chị, qua những cái kinh nghiệm của chị, qua những kinh nghiệm của những người khác. Đấy, và chị cũng chia sẻ về cái lúc mà chồng chị mất thì chị vượt qua như thế nào. Đấy, và mình cảm thấy chị là một người rất là phi thường và có một cái sức mạnh nội tâm ấy, nó rất là lớn. Đấy, tại vì những cái nỗi đau như thế, thực ra nỗi đau người thân mất thì ai trong đời cũng sẽ phải trải qua. Đấy, nhưng mà khi mà chị chia sẻ về cái việc đấy, chị chia sẻ nó rất là nhẹ nhàng và nó như là một trong những cái milestone trong đời của chị, để chị cảm thấy là ngoài kia còn rất nhiều thứ để làm, còn rất nhiều thứ, còn rất nhiều người còn khổ hơn mình, còn rất nhiều người như thế, thì tại sao mình phải kiểu sống trong sorrow lâu như thế, tại sao mình không step out, mình coi như cái này là một chuyện đã xảy ra và nó phải xảy ra thôi, mình keep cái emotion của mình, mình làm tiếp những cái việc khác, mình cống hiến tiếp, thay vì lúc nào mình cũng đau khổ vật vã. Thì chị cũng chia sẻ một chút về cái quãng thời gian sau khi mình làm chồng mình chết.
Cái này là cũng có viết trong cái quyển sách sau của chị, Option B. Rất là hay. Chắc là để chuẩn bị hơi nói về một cái chủ đề mà chị Vân nhắc đến, như là một cái dấu ấn, một cái milestone của chị Vân trong khoảng thời gian gần đây là có bé trai đầu tiên.
Em Súp.
Em Súp. Nếu bạn nào không biết thì hãy follow Instagram của Súp chị. Rất là đáng yêu, siêu đáng yêu. Chị Vân trong cái khoảng thời gian mà có bé Súp thì lúc đấy là chị Vân vẫn đang là COO. Chị có thấy có sự thay đổi gì, và thực ra là chị Vân cũng có nhắc đến một số đấy rồi, nhưng mà có cái sự thay đổi gì trong công việc, trong đời sống, trong cách suy nghĩ? Và đến lúc rồi bé Súp ra rồi thì mọi thứ nó thay đổi như thế nào, và cái đấy nó có, chắc chắn là nó sẽ gây ảnh hưởng đến công việc, nhưng mà cách chị xử lý nó như thế nào? Và
thực ra lúc mà chị chưa có em bé thì chị cũng gặp rất nhiều những chị khác có em bé rồi xong rồi buông bỏ hết tất cả mọi thứ, kiểu trước đấy là một người kiểu vô cùng đam mê với công việc, xong có em bé rồi xong kiểu tự dưng buông bỏ mọi thứ, xong mình mới kiểu ôi tại sao lại phải như thế nhỉ. Đến lúc mình có con, mình mới nhận ra là thực ra hiện tại bây giờ mình không buông bỏ, nhưng mà mình cũng sẽ phải take out một phần cái workload của mình để mình dành thời gian cho con. Đấy, tại vì khi mà có em bé mới nhận ra là em bé đúng là một tờ giấy trắng và rất cần sự quan tâm của người lớn, đặc biệt là của mẹ và của bố. Đấy, nên là cái thời gian của mình, thay vì là mình sống chết với công việc hai mấy tiếng, mười mấy tiếng một ngày, thì bây giờ mình phải đặt ra một cái thời gian nhất định dành cho em bé. Đấy, và chị thì chị không nghĩ nó ảnh hưởng nhiều đến mindset đâu. Nó chỉ ảnh hưởng đến cách là mình phải change cái lifestyle của mình một chút thôi. Đấy, cái mindset của mình thì mình vẫn đam mê công việc, mình vẫn như thế, mình vẫn muốn cống hiến, chẳng qua là cái lifestyle của mình, thay vì hồi trước là mình thích một cái break dài, bây giờ mình break ngắn. Hoặc là hồi trước mình có break, bây giờ mình không có break. Hoặc là hồi trước mình có thể hesitate một tí, mình kiểu làm xong mình sẽ ngồi check cái này, check cái kia một tí. Bây giờ là công việc liên tục như vậy mà mình không nghỉ. Đấy, và chị nghĩ nó có một cái là khi có em bé ra, em bé là một cái động lực rất là lớn cho mình. Đấy, tại vì mình cảm thấy bây giờ mình là một cái tấm gương cho em bé. Mình có rất nhiều việc mà hồi trước mình có thể tặc lưỡi, mình cho qua, mình lười, mình thế này thế kia, mình... Nhưng mà bây giờ khi mà có em bé, mình sẽ nghĩ là ôi thế bây giờ mình cứ như thế này, đến lúc mà em bé lớn, em bé nhìn mình, đấy thì em bé cũng bắt chước như mình, như thế thì làm sao. Đấy, thì mình cũng cảm thấy là mình sống có trách nhiệm hơn, mình sống ngăn nắp hơn, mình organize hơn rất nhiều. Đấy, và cái lifestyle của mình thay đổi một chút về cái cách mà mình organize giờ giấc. Rồi trước chị đi làm về, chị ăn tối xong chị vẫn tiếp tục làm việc đến tối, nhưng bây giờ đi làm về ăn tối xong phải dành thời gian cho em bé, đến lúc em bé ngủ thì mình bắt đầu làm việc. Đấy, nên là cái công việc hồi trước có thể kết thúc vào 11 giờ lên giường đi ngủ thì bây giờ tầm khoảng 1 giờ. Mình còn phải check email, mình làm các thứ nữa. Tại vì đến lúc đấy mình mới nhận ra là có rất nhiều người công ty cũng như mình. Đấy, tại vì khi mà mình gửi email ấy, đấy,
thì xong
phải không trả lời.
Ừ, không, chị thì chị hay, trước đấy là chị hay gửi email vào đêm. Xong chị sau đấy chị mới nhận thấy là chị gửi email xong rồi có một vài bạn nhân viên sẽ nhắn lại, ôi chị gửi email muộn thế, ôi em gửi email muộn thế, em cũng đang làm việc à, anh cũng đang làm việc này. Đấy, mình mới cảm thấy là mình hơi disturb cái khoảng không gian riêng của họ. Thì mình mới đặt giờ. Bây giờ thì đặt giờ email gửi gửi tất cả, nhưng mà đặt giờ là 7 rưỡi sáng sẽ gửi, thì sẽ không disturb mọi người, give mọi người một cái thời gian buổi tối yên bình nhiều hơn là đang ngồi chơi với con lại tinh tinh nhận được email của sếp.
Đúng rồi.
Đó. Đấy thì chị nghĩ là khi mà có em bé thì sẽ thay đổi, chắc chắn sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực, là mình sẽ là một người mà organize hơn rất nhiều và thời gian thực sự là vàng bạc luôn, không waste any single minute, tại vì cứ waste một cái lại cảm thấy tiếc.
Cái này cũng liên quan đến một câu hỏi em định hỏi chị Vân, nhưng mà em nghĩ là chị cũng đã phần nào trả lời rồi. Tức là khi mà không, em nghĩ không chỉ riêng em mà rất là nhiều chị em khác lớn lên thì thường nghe mọi người dọa là bây giờ phụ nữ một là gia đình, hai là công việc, không bao giờ có thể có cả hai được. Xong rồi sẽ được chỉ đấy, có nhìn thấy cô A, cô B, cô C bỏ bê gia đình, tập trung vào công việc rồi bây giờ thế này thế kia không. Thì rất là nhiều người nói là phụ nữ không thể có tất cả được. Nhưng mà bây giờ em nhận ra sau khi mà chị Vân nói, có thể không là không trả lời một cách trực tiếp vào câu hỏi, nhưng mà em nhận ra là thật ra cái việc mà có tất cả hay không nó còn mang tính chất thời điểm. Có nghĩa là ở mỗi một thời điểm mình sẽ phải design cái cuộc sống của mình nó xoay quanh một cái ưu tiên mà mình lựa chọn lúc đấy, đúng không ạ? Chứ không phải là lúc nào mình cũng phải công việc xong rồi bỏ bê gia đình.
Chính xác. Thực ra chị nghĩ, thực ra cái này cũng là một cái mà chị cũng nói chuyện mẹ chị rất là nhiều. Tại vì trước khi mà chị quyết định lấy chồng ấy, thì mẹ chị có bảo là bây giờ con lấy chồng rồi thì mẹ nghĩ là con nên chuyển công việc khác đấy, hoặc là sang nhà nước làm, hoặc là đi dạy đấy, cho nó nhàn đấy, để còn dành thời gian cho công việc. Tại vì ở trong một gia đình không thể cả hai người đều đi sút bóng được, một người phải giữ gôn, còn người còn lại sút bóng, và chắc chắn là chồng con thì sẽ là người đi sút bóng rồi đấy. Và bây giờ không có ai giữ gôn cả, để cũng thành thế ai trông. Thì mẹ chị có nói như vậy đấy, thì chị cũng nói với mẹ chị luôn, chị bảo là thực ra con nghĩ là bây giờ nếu mà con chuyển việc thì cũng được thôi. Đấy, nhưng mà đến lúc con chuyển việc xong rồi con sang một công việc khác, thứ nhất là con không enjoy công việc đấy. Cái thứ hai là công việc đấy nó không cho con một cái tài chính vững chắc. Đấy, thì chả lẽ đến lúc đấy tháng nào con cũng xoay tay ra con bảo chồng ơi cho em 10 triệu đi chợ à. Đấy, thì lúc đấy chồng con cũng chán con, mà con cũng chả có motivation gì để mà làm cho cái cuộc sống thú vị, mà con không enjoy cuộc sống thì chắc chồng con cũng không enjoy cuộc sống với con đâu. Đấy, thì chị có nói như vậy với mẹ chị. Thì sau đấy mẹ chị cũng không ever nhắc lại cái chuyện chị chuyển việc nữa. Chắc là chị nghĩ là mẹ chị cũng hiểu. Đấy, nhưng có một cái việc khác mà chị cũng gọi là đấu tranh với mẹ chị. Và hồi trước là mẹ chị cũng đã từ chối rất nhiều những cái opportunities để tiến xa hơn trong công việc, để dành thời gian chăm sóc gia đình. Đấy, và mẹ chị cũng expect chị sẽ như vậy. Đấy, thì chị cũng nói với mẹ chị là đấy là con nghĩ là mỗi người có một cái tính cách, cái cách sắp xếp công việc khác nhau. Đấy, và không phải là con không làm theo cách của mẹ thì cách của mẹ sai hay cách của con đúng. Cách của mẹ là đúng theo cách của mẹ, và cách của con đúng theo cách của con. Đấy, nếu mà mẹ chọn công việc như vậy mà mẹ cảm thấy happy thì hoàn toàn ok. Đấy, còn cái việc mà bây giờ con chọn là con muốn có, tất nhiên là không thể hoàn hảo cả hai được.
Đấy,
nhưng con không muốn drop một cái nào cả, con chỉ take một cái step back trong một cái, như Vy Anh vừa nói, cái thời điểm nhất định. Ví dụ thời điểm bây giờ, trong những năm đầu tiên cuộc đời em bé rất cần mình ở bên cạnh, thì mình dành nhiều thời gian cho em bé hơn. Đấy, thì con nghĩ đấy là một việc rất là fair thôi, chứ không phải là bây giờ vì gia đình nên là con sẽ từ chối hết tất cả mọi thứ rồi sau này con lại nói chuyện với cả con là đấy, con thấy chưa, mẹ như thế này đấy, mẹ hy sinh về con như thế này đấy. Có thể là mình không hề trách cứ nó, nhưng mà nó sẽ cảm thấy một cái áp lực nhất định. Nó sẽ bảo là ôi hóa ra vì con mà mẹ như thế, con chẳng muốn như thế đâu.
Em nghĩ là mình phải hạnh phúc và có một cái mục tiêu trong cuộc sống. Hạnh phúc với cái mục tiêu đấy thì mình mới không dồn nén rất là nhiều những cái kỳ vọng vào con cái.
Thực ra chị nghĩ là có rất nhiều những cái bạn mà ở nhà chăm con, bạn hoàn toàn enjoy cái việc đấy. chắc có vấn đề gì cả.
Vâng.
Đấy, còn cái người đấy có phải là mình không thì là chuyện khác.
Đúng.
Mình có phải là một người mà mình ở nhà full time kiểu hàng năm trời để trông con không? Mình có phải là người đấy không? Nếu mình không phải là người đấy thì mình phải tìm ra là mình là người như thế nào, mình happy ở cái scale nào.
Đúng rồi.
Đấy, ví dụ mình happy ở scale 30-70 thì hãy là một người như thế. Thay vì là everyone nói là con phải put 100% hoặc là 80% vào cái này thì như thế mới được. Nhưng mà mình không phải là một người như thế, mình là như thế mình không happy. Thì what's the point?
Để mà cân bằng hay là để mà tập trung, như chị vẫn nói là không phải đánh đổi cái gì cả, mà là để mình có, tại sao mình không làm cả hai cái cùng tốt, đúng không? Thì làm như thế nào, có chị có bí quyết thì chia sẻ cho mọi người không, hay là không phải là chỉ cho chị Vân làm mà là từ ví dụ như là chồng, những người xung quanh có thể giúp đỡ người phụ nữ vượt qua, không phải vượt qua mà nghĩa là để support khoảng thời gian phải chăm lo gia đình xong rồi tập trung vào công việc mà làm tốt cả hai. Đấy.
Chị nghĩ thì nó vẫn quay lại là cái mục đích của mình là cái gì. Chị luôn luôn nghĩ là cái mục đích mình muốn nó như thế nào. Đấy, tại vì mọi người cứ nghĩ balance là phải, cái từ balance ấy nó rất là khó để define. Như lúc nãy chị nói với cả Vy Anh ấy, cái balance của mình ở đâu.
Vâng.
Mình phải biết cái balance của mình ở đâu là balance của mình là ở 30-70
chứ không phải 50-50
chứ không phải 50-50, đúng không? Mọi người cứ nói balance là kiểu 50-50, balance của mình là 30-70 thì sao? Đấy, thì khi mà mình xác định được mình happy với cái scale ở đâu thì mình sẽ tìm ra được một cái cách để mình vận hành cuộc sống của mình như vậy. Đấy, ví dụ balance của chị bây giờ là kiểu 70 thời gian chị dành cho con, chị happy với cái việc đấy thì chị sẽ dành rất nhiều thời gian cho con và 30% là dành cho công việc thôi, và chị hoàn thành tốt cái 30% đấy. Đấy, và chồng chị sẽ support, ví dụ là chồng chị sẽ hỏi là thì bây giờ nếu mà em không muốn làm cái việc này, em muốn dành thời gian cho con thì em như thế nào? Hoặc là em có thể làm cái việc gì đấy mà nó give em thời gian là flexible. Hoặc là mình nói chuyện với sếp mình, ví dụ như là thời gian chị làm ở app chẳng hạn, chị cũng nói chuyện với các anh là bây giờ em có em bé thì em sẽ cần sắp xếp một cái cách làm việc nào đấy để em vẫn hoàn thành được công việc đấy, nhưng mà em vẫn dành được thời gian cho gia đình. Đấy, ví dụ như là hồi trước đi công tác, có thể đi công tác 2-3 ngày, đi công tác 1 tuần là một chuyện rất bình thường đấy, nhưng bây giờ công ty hỗ trợ chị hoàn toàn thể đi công tác 1 ngày hoặc là 2 ngày đấy, thì mình sẽ vất vả hơn trong cái việc là sáng đi chiều về, sáng phải đi rất sớm, tối phải về rất muộn.
Vâng.
Đấy, nhưng mình vẫn hoàn thành được công việc và mình vẫn được về nhà. Đấy, còn công ty sẽ support cái việc là đồng ý cho cô này đi 1-2 ngày thôi thay vì là 5 ngày hoặc 1 tuần như trước kia. Đấy, và sẽ sắp xếp những cái việc dài hạn hơn, mình break nó thành từng những cái milestone nhỏ. Thì chị nghĩ đấy là cái cách mà mình có thể nói chuyện với người khác để họ hiểu là mình đang muốn gì. Tất nhiên là không thể nói là ôi bây giờ em có em bé em không thể hoàn thành công việc được, nó thì trái chấp nhận. Đấy, thay vì nói thế thì mà em vẫn hoàn thành công việc, nhưng mà đấy, thay vì là em phải đi công tác 1 tuần thì bây giờ em đi 1-2 ngày, nhưng em đi nhiều lần. Đấy, công ty sẽ mất thêm ít tiền để mua vé máy bay đấy, nhưng mà again là mình có cái support từ công ty, mọi người hiểu thì mọi người sẽ hỗ trợ.
Nói chung là vắn tắt lại là phải có mục đích, phải biết là mình đang...
Chính xác, tức là chị nghĩ tóm tắt lại là mọi người nếu mà muốn cảm thấy gọi là balance trong hoặc kép thì mọi người phải hiểu balance của mình ở đâu. Đấy, thay vì cứ nghĩ balance là 50-50 hoặc hoàn hảo tốt cả hai thì quá khó, chả ai làm được. Đấy, mà balance của mình ở thời điểm hiện tại nó ở nằm ở đâu.
Đây là chuẩn bị đến với phần kết thúc của buổi phỏng vấn hôm nay. Cảm ơn chị Vân đã dành thời gian, như vậy là thời gian quý báu. Đáng nhẽ có thể dành cho Súp thì lại dành để nói chuyện với bọn em và thính giả của Unlock FM. Thì thường là trước khi kết thúc các buổi phỏng vấn thì bọn em có một số câu hỏi mà gọi là lúc nào cũng hỏi các guest, các khách mời. Như chị Vân có nhắc đến một số quyển sách hay là một số các cái phương tiện mà chị dùng để gọi là thay đổi suy nghĩ hay là phát triển bản thân hơn ấy, thì có một vài các cái quyển sách hay là một cái blog hay là một cái podcast hay là một cái bất cứ nội dung gì mà chị xem mà chị có thể chia sẻ cho các bạn được không?
Chị có 3 cái mà chị hay đọc. Thứ nhất là cái quyển sách đấy, cái Delivering Happiness là cái quyển sách mà kiểu must phải đọc.
Tâm đắc.
Mặc dù chị đọc rất nhiều quyển sách liên quan đến startup nhưng mà chị cảm thấy tâm đắc với quyển đấy nhất. Đấy, cái thứ hai chị đọc Medium.
Medium.com
khá khá. Đấy, nên subscribe. Mặc dù chị vẫn là một người dùng chùa account nhưng mà chị vẫn đấy vẫn dùng một cái account mà give mình access cho rất nhiều cái article khác, và chị thấy Medium thì những cái article họ rất là chất lượng.
Đúng rồi.
Đấy, và họ give một cái insight rất là sâu về những cái chủ đề. Và chị nghĩ là mình cái này chắc là sẽ tùy mọi người, nhưng mọi người phải make time ít nhất là weekly để đọc. Đừng nghĩ là cái việc đọc nó kiểu take time của mình out việc khác, mà nên make cái đấy thành một cái habit để đọc một tuần một lần cũng được, nhưng mà phải đọc và phải cập nhật cho mình những cái mới. Đấy, và cái thứ ba mà chị làm thì là chị hay đọc những cái release, những cái paper của những cái công ty mà họ lên sàn ấy. Đấy, thì có thể là công ty lên sàn Trung Quốc, ở Mỹ hoặc là whatever đấy. Như đợt trước WeWork lên sàn cũng release ra một cái document rất là dài như thế.
Cái đấy nó gọi là cái gì nhỉ? Em quên mất cái từ viết tắt của cái đấy rồi.
Chị cũng chả nhớ đâu. Không, nó là một cái document rất là dài. Đấy, hàng trăm trang. Đấy, trước khi một công ty lên sàn mà có một cái đấy thì họ sẽ phân tích tất cả những cái khía cạnh của một công ty trước khi, tại vì khi mà lên sàn là phải phơi bày hết ra cho public mà. Thì mình đọc cái đấy rất là hay.
Vâng.
Đấy, thì mình cảm thấy là cũng học được nhiều thứ và mình understand được cái công ty đấy, được cái business đấy, được cái industry đấy nó đang vận hành như thế nào. Và cái cuối cùng thì chị nghĩ cái này personal là chị hay viết, mà chị viết chị để private này. Nhưng mà mình viết note down lại những cái suy nghĩ của mình đấy, tại vì cái này là chị học được từ hồi mà chị đi intern. Chị intern ở Việt Thái International. Đấy, thì hồi đấy chị intern ở HR department. Thì cái anh HR director anh ấy có nói là bây giờ mọi người không có cái thói quen viết. Mọi người cứ nghĩ là viết nhật ký rất là mất thời gian. Đấy, nhưng thực ra mình không hề viết là kiểu ôi nhật ký thân yêu hôm nay mình làm gì. Mình không hề viết cái đấy. Và doesn't mean là mình phải viết hàng ngày. Nhưng khi mà có một cái sự kiện, một cái event hoặc một cái incident nào đấy mà mình nghĩ là mình nên viết, thì mình viết xuống và mình nốt luôn lại là hôm nay mình học được cái gì. Đấy, ví dụ hôm nay chị gặp được Vy Anh, được Quyền chẳng hạn, chị sẽ về chị biết là ở hôm nay mình có một cái buổi nói chuyện với các bạn Unlock FM. Mình cảm thấy như thế nào, các bạn như thế nào. Và đây là có thể là một cái idea tốt cho một cái gì đấy. Mình viết lại. Đấy, và khoảng tháng, hai tháng sau tự dưng mình hứng lên, mình mở một cái random post của mình ra, mình đọc lại. Thì mình sẽ nhớ lại cái những cái idea như vậy.
Đúng.
Thì chị nghĩ là đấy là một cái cách khá là tốt để mà mình note down lại những cái suy nghĩ của mình, hoặc là mình release một vài cái emotion. Đấy, tại vì có rất nhiều thứ mà mình cảm thấy làm cho mình cảm thấy bị frustrated chẳng hạn, thì thay về vì mình về mình cáu chồng cáu con, mình chửi bới ung tùm, thì mình chỉ cần viết down xuống. Em viết lên Facebook thì rất là public, mọi người sẽ nhảy vào hỏi han kiểu ôi Vân làm sao thế,
chỉ dám viết một cái rất chung chung vớ vẩn để mọi người để nói kiểu, không dám.
Đấy, thì thay vì mình viết luôn một loạt xuống whatever Tumblr hoặc là gì đấy, sau đấy mình cũng sẽ tự đọc lại cái emotion của mình sẽ tự kiềm chế được cái emotion của mình. Thì chị nghĩ đấy là một vài cái cách mà mọi người có thể tham khảo.
Đây cũng có khi là cách mà chị Vân làm thế nào đấy để mà rất là fair trong công việc. Em nghĩ là thực sự rất là khó để mà có thể không có cảm xúc ở trong công việc được. Nhưng là nếu mà mình gọi tên ra được cái cảm xúc đấy là cái gì, ví dụ mình đang tức, mình biết là mình đang tức, xong rồi mình xem lại, mình biết là vì sao mà mình đang tức, thì mình nhìn được cả cái journey đấy, mình mới sáng suốt hơn một chút. Đây chắc là xin phép là câu hỏi cuối, là một câu hỏi mà em cũng hay hỏi khách mời. Đấy là chị có biết một nhân vật nào mà có những câu chuyện thú vị mà Unlock FM có thể gặp mặt và trò chuyện được, hoặc là bằng một cách nào đấy giúp người đấy có thể kể cái câu chuyện của họ để inspire các bạn khác được không?
Chị có thể giới thiệu bạn Thái là CEO của Kernon. Chị nghĩ Thái là một người khá là interesting trong cả personality và cách mà bạn ấy điều hành công ty. Thì Kernon là một cái công ty đồng hồ, founded bởi chồng chị Anh Đức và Thái. Thái thì hồi trước học về Interior Design Architecture ở Mỹ. Đấy, và trước đấy Thái cũng có một công ty khác là Two Guys One Box.
Two Guys One Box.
Subscription về box. Và bạn ý sau cái công ty đấy thì bạn start với Kernon. Thì chị nghĩ là mọi người có thể Thái có thể chia sẻ về cái quãng thời gian mà bạn ý phát triển Kernon cũng như xây dựng cái team. Thì chị nghĩ là cái việc bạn ý manage cái team đấy là một cái câu chuyện rất rất interesting. Có rất nhiều những cái flavor ở trong việc mà bạn ý đang grow cái team Kernon của bạn ý, cũng như là cái cách mà bạn ý lựa chọn sống với cả đam mê.